Ở đời này có nhiều loại người khác nhau. Có loại người thích ma nhập xác mất đường làm ăn. Ma mà nó cầu xin cho ma nhập xác để mất đường làm ăn cho có tiền. Thì nó làm quỷ, thì để nó làm quỷ chứ làm sao mà kêu nó làm Phật được. Còn nó ý thức là nó mới có cơ hội làm Phật. Giải được, giải cái tâm ma. Con người với con người có thể thông minh giúp đỡ nó được, nhưng mà nó không bao giờ nó cần con người. Nó cần thiên liên, cần con ma mắt cho nó mới chịu. Cho nên thiên ma lợi dụng cơ hội này rất nhiều, xuống mắt đủ chuyện nói chân lý, mà rốt cuộc không đi tới đâu hết rồi, chỉ tạo khổ cho người ta thôi, tạo dục cho con người được khổ thêm thôi. Còn cái tu chân chánh của pháp lý vô vi là khai thác để hiểu mình, mở ra tất cả những nhão hóc ở trong mình và tự mình quản lý để thăng hoa nhiều chuyến tất cả. Chính mình phải làm cho mình chứ không có người khác làm mới là đúng. Cho nên những người hướng về khoa học không bao giờ tin con ma. Nhưng mà con ma cứ hâm sẽ giết mấy người đó mà đâu giết được ai. Không giết được ai, ma là đã yếu rồi. Nhưng mà nó nên hâm là hâm những người tin thôi. Những người mạnh về khoa học nó làm không được. Người khoa học người ta không có tin, người ta phải nắm vững người ta mới tin. Cho nên các bậc đâu đừng có sợ ma. Sợ cái tâm mình lười biếng, tâm mình siêng năng, tự lo cho chính mình, khai triển về khoa học nguyên bí. Nó còn nhẹ hơn cái khoa học ở đời. Mình khai triển khoa học nguyên bí thì không có con ma nào dám la giảng. Con ma làm cái gì cũng được hết. Thiên ma nó làm gì cũng được. Mình tin Đức Mẹ nó hiện Đức Mẹ. Mình tin Chúa nó hiện Chúa. Mình tin Phật nó hiện Phật. Coi chừng cái đó. Từ đây tới 2000 năm nhiều lắm rồi. Nhiều cái phép lạ khi thế gian cho là phép lạ. Không phải mình ra một phép lạ. Sự hiện diện của mình là một phép lạ trên mặt đất rồi. Không cần kiếm phép lạ nào nữa hết. Do tâm mình phát triển rồi mình mới thấy cái phép lạ bên trên. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy tổ chức của nội thể xác và khối óc của bạn tinh vi vô cùng, bạn học hoài không hết đâu. Về khoa học quyền lý hay vô cùng chứ không cần phải tìm bên ngoài nữa.
Dạ thưa thầy, con muốn nói với thầy là sau 3 ngày nay con thấy con có lỗi nhiều với cái hồn của con lắm.
Lục căn lục trần có lỗi cho hồn hay là hồn có lỗi với cái hồn? Con nói không rõ rệt, đâu có lỗi với cái hồn này đâu. Cái hồn, lục căn lục trần có lỗi cho hồn hay là cái hồn có lỗi với lục căn lục trần? Cái thức, cái sự hiểu biết con là cái hồn. Cái gì nói có lỗi?
Thấy con kỳ kỳ.
À, thì thấy lục căn thì trẻ phải giáo dục, phải dạy nó. Thấy phần hồn thì trẻ thì mình phải dày công lo niệm Phật để cái tuệ giác nó càng ngày càng minh mới dìu dắt được lục căn nó mới tiến qua được.
Thầy, cái thức của cái vía là sao mà cái thức của cái hồn là sao?
Thức cái vía là lệ thuộc. Như con bây giờ đang nắm cái micro đó là cái vía đó. Rồi cái ý con muốn nói từ tâm này nó chưa mở miệng, đó là cái phần hồn. Nó nhẹ tới vậy đó.
Nhưng mà cái gì nó tổn thức vậy?
Tổn thức là những cái nguyên lý mà con trong đó không làm đúng, nó không có hội tụ được. Cái điện năng ở trong đó nó không có thực tâm đi tới cho cùng. Khi mà thực tâm đi tới cùng thì nó tròn trịa. Mà nó cứ chập tới, chập lui, chập tới, chập lui thì nó không có đúng.
Con thấy con thiền con bị phá hoài.
Phá
ra,
gì?
Ra không được. Trong cái tiếng.
Không phải là phá, con phải thiền trong thanh tịnh để giáo dục cái lục căn lục trần ở bên trong. Lúc đó con mới đi việc nhà lo cho xong, chưa xong mà nói chuyện đi chơi đi nó được. Phải tụ tâm trong thanh tịnh lo thiền, niệm Phật cho đầy đủ, nhận bao nhiêu đó rồi mới ảnh hưởng lục căn lục trần được. Chưa gì muốn đi chơi đâu có được, không được. Chủ chùa mà bỏ đi chơi hoài thì tự hứa đó. Nghe không? Các con cũng như chùa có càng con.
Dạ thưa thầy, con muốn nói với thầy là sau 3 ngày nay con thấy con có lỗi nhiều với cái hồn của con lắm.
Thì lục căn có lỗi cho hồn hay là hồn có lỗi với cái hồn? Con nói không rõ rệt, đâu có lỗi với cái hồn này đâu. Cái hồn, lục căn lục trần có lỗi cái hồn hay là cái hồn có lỗi với lục căn lục trần? Cái thích cái sự hiểu biết con là cái hồn. Cái gì nói có lỗi?
Ừ. Thấy con kỳ trệ.
À, thì thấy lục căn kỳ trệ phải giáo dục, phải dạy nó. Thấy phần hồn kỳ trệ thì mình phải dày công lo niệm Phật để cái tuệ giác nó càng ngày càng minh mới dìu dắt được lục căn lục trần. Nó mới tiến qua được.
Thầy, cái thức của cái vía là sao mà cái thức của cái hồn là sao?
Thức cái vía là lệ thuộc. Như con bây giờ đang nắm cái micro đó là cái vía đó. Rồi cái ý con muốn nói từ trong này nó chưa mở miệng đó là cái phần hồn. Nó nhẹ đó vậy đó.
Nhưng mà cái gì nó tổn thức vậy?
Tổn thức là những cái nguyên lý mà con trong đó không làm đúng, nó không có hội tụ được. Cái điện năng ở trong đó nó không có thực tâm đi tới cho cùng. Khi mà thực tâm đi tới cùng thì nó tròn trịa. Mà nó cứ chập tới, chập lui, chập tới, chập lui thì nó không có đúng.
Con thấy con thiền con bị phá hoài.
Phá
ra,
gì?
Ra không được. Trong cái tiếng.
Không phải là phá, con phải thiền trong thanh tịnh để giáo dục cái lục trần ở bên trong. Lúc đó con muốn đi việc nhà lo cho xong, chưa xong mà nói chuyện đi chơi đi nó được. Phải tụ tâm trong thanh tịnh lo thiền, niệm Phật cho đầy đủ, nhận bao nhiêu đó rồi mới ảnh hưởng căn lục trần được. Chưa gì muốn đi chơi đâu có được, không được. Chủ chùa mà bảo đi chơi hoài thì tự hứa đó. Nghe không? Các con cũng như chùa có càng con.
Em thưa thầy, muốn mà đạt tới một trình độ tu học cao, có thể sống một cuộc sống đạo đức và sống một cuộc sống bình thường một lúc hay không? Nghĩa là lấy vợ lấy chồng, lập gia đình chẳng hạn, hay là phải dành hết cuộc sống này cho tâm linh?
Muốn nhanh phải dành hết cuộc sống cho tâm linh, mà có gia đình, muốn gia đình tốt cũng phải dành hết cuộc sống cho tâm linh, và để cho gia đình được hưởng cái phước của mình.
Trong đạo Thiên Chúa thì chúng con tin nơi Chúa và tin nơi Đức Chúa Giêsu. Trong vô vi thì niệm các danh Phật. Như vậy thì có thể nào mà chúng con trung thành với đạo và cùng lúc niệm danh các Đức Phật hay không? Hay là phải tiếp tục niệm danh Chúa khi hành thiền?
Tu mà tin Chúa, tin Jesus, tin cái gì mình phải hỏi tin cái gì? Tin sự tô đẹp bên ngoài, sự thực chất của mình phải trở lại nhẹ, phải tu theo Phật nó trở lại nhẹ, mình mới thấy giá trị của Jesus. Nó nhẹ mình mới thấy cái tình thương của Chúa. Của người nặng á, tôi tin Chúa, tôi tin Jesus, nhưng mà tôi không biết cái tình thương của Chúa, tôi không biết cái đại bi của Chúa, tôi không biết đại bi của cái từ bi của Jesus. Tôi phải tu cái pháp này nhờ những cái danh xưng đó là toàn là điển không, để mở cái tần số mình đi tới nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của gì, vì của Chúa. Mình đâu có xa Chúa, mà mình đi tới chỗ thật sự tin Chúa và thật sự nhìn nhận Chúa nhiều hơn. Lúc mình đặt niềm tin mà không hiểu.
Sau một hơi thở chiếu minh 78 cái, xác tiếp tục nằm bất động độ một giờ và chỉ còn có hơi thở, tình trạng này có bình thường không? Tốt, tốt cho bộ ruột nhiều lắm, đem được dưỡng khí cho bộ ruột nhiều là tốt lắm. Thiền có thể đi đến xuất hồn, vậy bùa phép cũng có thể làm cho con người xuất hồn, vậy
bùa phép chỉ làm cho con người khép chút vía thôi, nhưng mà không dễ dãi gì làm được. Chỉ dùng cái thuật thôi miên, chỉ dùng cái thuật thôi miên để liền thần kinh và dẫn tiếng thôi.
Bùa phép làm xuất hồn không cần phải công phu ngồi luyện tập, ngồi thiền.
Công phu luyện tập mới giải được nghiệp tâm, thì lúc đó mình mới xác nhận được mình xuất hồn được. Ngoài cái xác này mình còn có cái hồn. Còn ôm nghiệp tâm mà muốn xuất hồn là không có được. Ôm vàng mà muốn đi về trời đâu có được.
Đạo Phật, Phật giáo Hòa Hảo đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đạo Chúa niệm câu khác, đạo Hồi niệm khác, người Nhật niệm câu khác, tàu Mỹ vân vân, tất cả có thể ghi về một hay không, hay là Nam Mô A Di Đà Phật là tốt nhất.
Bất cứ đạo nào có cái ý thiện lành mà nhận thức rõ ràng cái phương pháp chúng ta làm niệm Phật để giải thoát, thì phương pháp đó nhất định phải quy về thật. Nhưng pháp nào mà nó niệm Phật để phù hộ là pháp đó là chỉ thành ma thành quỷ thôi. Hướng về con đường giải thoát, biết rõ nguồn gốc của chính mình, thì pháp đó sẽ tiến tới về trời, không có đi đâu. Thì Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu rõ cái nguyên lý mình niệm, trong đó nó khai triển về chân nào, máu huyết mình chạy tới đâu, thần kinh khai triển tới đâu, nó rõ rệt, thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái thấy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật sợ, niệm hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho người ta biết mình tu, đó là mình tự lường gạt thôi, không có đúng. Niệm làm sao cho nó hữu ích, một cử một động mình làm có gì có hữu ích cho cơ tạng, cho khối óc thì mình làm. Thì lúc đó là mình có cơ hội thăng hoa, tiến hoa rồi rồi.
Tại sao đàn ông đánh đàn bà
vậy? Đàn ông có đánh đàn bà, chính đàn bà đánh đàn bà. Đàn ông có đánh đàn bà.
Tại vì đánh đàn ông mà
không có đàn bà đánh đàn bà cho đàn ông đó đánh đàn bà. Tôi nói ngược à.
Tôi thấy đàn bà đánh đàn ông nè.
Không có đàn bà đánh đàn bà là tại sao? Mình lỡ nó đi chơi mà mình nghi á. Chữ sáng tắt. Anh chết thì cũng là ma quỷ chứ ai mà yêu anh. Nó giận mới không? Thì mình mở miệng mình chửi người ta trước. Tao thương mày như vậy mà mày nghi tao đánh cho mày. Cái sụi bại ra luôn, nó quánh một cú cái mặt nữa. Là chính mình đánh mình. Dạ bao có phải đàn ông quánh đàn bà.
Có nhiều đứa thằng học thải như vậy
nè. Không có đàn ông quánh đàn bà.
Có nhiều đứa thằng học thải như vậy nè. Người vợ lo những cái công việc xã hội, là lo gì này gì mà nhặt chồng gì kìa. Nghe lên tới giờ học hỏi chứ phải sao cái chuyện quánh thả mà. Đó
cái chuyện đó cũng là tại cái chuyện của người đàn bà. Mình làm cái gì mật thước đại tổ. Nghe, tình yêu phải nhớ cái tình yêu ban đầu. Anh em trình diện rõ rệt. Giờ này tôi làm cái này, giờ kia tôi làm kia. Giờ nọ là chuyện nhỏ đến chuyện lớn có sự đồng ý. Thì có người đó mà xảy ra.
Nhiều khi đàn ông không nghĩ là mạnh.
Đánh đàn bà là có cái không phải, không phải ý ông mạnh nó vậy. Họ thương đàn bà là họ ít chịu chứ mạnh đâu. Không có ai chiến thắng đàn bà được đâu. Cho nên có người đàn ông thương vợ ghê lắm. Mới ghen. Ghen rồi ngồi tưởng. Cái hình con vợ tôi nó đẹp như thế này, nó ra trời chắc nó liếc thằng nào rồi. Nghi cái anh sùng máu gan lên nó cho một đá. Cái đó là thương vợ. Mà không bao giờ ghét đâu. Đánh đá rồi tha dầu rồi ôm rồi hôn rồi thương lắm. Vì thương vợ mà ghét. Và những người như vậy đó, nó đâu có nghĩ người ta đi làm điều tốt, nó nghĩ người ta đi kiếm bạn bè, kiếm đàn ông, những thương vợ mà ghen. Đàn ông có cái máu ghen còn mạnh đàn bà nữa, mạnh dữ lắm á, nói gì nói không tin đâu, mạnh ghen rồi là nói gì nói không tin. Không phải, chính đàn bà tự ăn hiếp mình chứ không có. Người đàn ông Việt Nam cũng vậy, phải biết giữ cái mối tình đầu, thương yêu lễ độ anh em người Việt Nam là chỉ còn phong kiến lễ độ gì đó, thấy không? Phải giả thưa người này cái thế nào, nó bởi vì nó học ảnh hưởng của người ta. Lên giường là phu thê, xuống giường là thủ lễ. Mà xuống giường nói trượt cho nó có cái bốc lên. người ta lên giường là phu thê, mà xuống giường là phải thủ lễ. Khi mà phu quân mà, dân trà cho phu quân uống. Chứ đừng đây nè nè. Hả? Không phải cái luật phong kiến người ta có, cái diệu pháp á. Cho nên đàn ông hồi xưa đàn ông cái gì cũng trách nhiệm hết. Nhưng đàn bà xíu này khác à, tự nó lái xe, tự nó đi cho đàn ông ấy, hồi xưa là lái xe cho đàn bà đi. À, cất nhà
này,
cho đàn bà ở.
Con nói xíu này thầy.
Ừ.
Qua đây là đàn ông
chính
thường quán đàn bà ở đây.
Quán đàn bà là tùy cái câu chuyện chứ mình không thể nói đàn ông quán đàn bà. Nhiều người ta cũng thương vợ người ta lắm. Biết không? Mà nhiều người đàn bà thấy tới đây bình đẳng tự do.
Không cần.
Không lấy thì lấy Mỹ. Nó là giận nha. Để nó khóc liền. Để đâu có cần anh không lấy thì lấy Mỹ. Tôi còn ngon hơn nữa. À, cái như đó nó để thôi. Khi cơ hội là quấn mặt tay chẳng. Cái confusion nhầm lẫn. Không có gì đâu, công chuyện không có cái gì quan trọng hết. Cho nên, tụi con tuổi trẻ khi mà yêu rồi là phải ghi nhớ cái tình đầu. Đừng có nửa chừng mà hủy người ta. Cái tình đầu quan trọng, phải nuôi dưỡng cái tình đầu cho tới chết. Thì con người mới giữ được cái tinh khiết của tâm linh. Chánh nghĩa, cái lòng đạo đức. Thấy không? Sẵn con nó mới không ngoan. Chứ đừng nói tôi yêu nơi chừng rồi tôi bỏ, tôi yêu người khác. Trước cả một cuộc đời không có ra quá gì hết. Tự mình kiểm thở, không có ra quá, không ăn chung gì hết. Mối tình đầu là quan trọng. Phải giữ luôn luôn luôn.
Nhưng mà
có
thấy thôi đừng yêu xong rồi.
Biết trước là chị sẽ tu vô gì để quản lý. Khai mở tình dọc hướng thượng thay vì hướng hạ thì bớt nạn hơn. Thằng nghiên cứu nào cũng nói con mắt mà ông trời cho tôi con mắt mà sẵn nó cô đã đẹp quá duyên quá tại sao lại không cho tôi yêu. Duyên nó mới sanh tình. Mà tình nó thất bại nó sửa lại tịnh là tu.
Mà thế thầy con nghĩ cái đó cũng là luật của tạo hóa.
Cái luật của tạo hóa là vậy đó. Con người mang thể xác là phải cái luật của tạo hóa là dâm dục. Quá sân. Luật của tạo hóa là dâm dục quá sân. Cho nên chúng ta mới có người càng ngày càng đông, có cây cỏ ăn, có đời kia quá sân sân vua, không ngừng nghỉ mà. Đó là cái luật của tạo hóa. Con người đi đường tắt giải thoát là chỉ tu hướng về tâm linh. Và giải tỏa những cái tình dục ô trượt trở nên thanh cao. Thanh cao mới có sự yêu thương rộng rãi hơn, yêu thương không bờ bến, yêu thương có sống động, xây dựng cởi mở cho mọi người thoải mái. Thì vợ chồng thương nhau cũng là thoải mái thôi, nhưng mà tu rồi yêu thương một cách thoải mái vô cùng. Thấy không? Bạn đạo với bạn đạo mình dám tin. À, nó ngủ ở chỗ ngủ chung phòng, tiền mình để đó mình không sợ mất. Mà người khác mình để vừa chưa để tiền thì thấy chút nữa thấy mất lấy đâu. Tại vì nó không có tin nó. Nó tin tiền, nó phải lấy tiền. Còn người tu nó tin nó không thể lấy tiền. Thành nó sửa được cái tánh tốt nó. Tu vô gì ấy. Không có sao. Người ta không thể ăn cắp. Muốn lấy người ta nói. Muốn ăn cắp làm cái gì. Cho nên ở Việt Nam bây giờ, gia đình ở trong nhà cũng ăn cắp. Nhiều người báo cáo cho tôi. Tại vì nó tin tiền. Nó không tin đạo. Nó tin tiền. Mấy người đi về Việt Nam bị mất tiền về nói. Rõ ràng em tôi nó lấy mà có bằng chứng đàng hoàng mà nói hoài kêu nữa. Em khai em chịu một tiếng là chị cho em luôn. Không, tôi không có ăn cắp. Mà nó lấy tiền nó rõ ràng mà nó nhất định không ăn cắp. Mà làm nói sao được. Không nhìn nhận tội lỗi. Tại nó không hiểu cái đạo. Nó không hiểu cái đạo. Bác và đảng cũng không dạy như vậy. Nhưng mà tại vì nó thiếu thông quá. Vì nó ham chơi. Chơi đề đó. Không có tiền vấn đề đó. Ăn cắp để vấn đề cho làm gì. Bên đó nó có cho vấn đề á. Bên Việt Nam có vấn đề còn lớn hơn bên này nữa. Cho nên cái tu mình tu cho thanh tịnh. Cái ốc mình mở nó vui. Không có buồn. Không có gì phải lo. Ông trời đã sắp đặt mình hình thành được con người rồi, còn lo cái gì? Lo thanh tịnh thì việc gì mình làm cũng thông. Không có đói đâu. Nhiều người bây giờ ở Cali lo ghê lắm. Không biết. Mai mất nhà, hôm mốt mất nhà, lo gì đó. Nó mất là mất cái chứ không có lo được. Cái hoàn cảnh nó sẽ đổi qua cái dạng khác rồi cũng sống. Mình thấy tình trạng ở Houston hồi trước không, nhà cửa bỏ chạy tùm lum rồi họ cũng sống. Cho nên là tu là tốt nhất, không có hại. Cái người tu nó không có đua đòi nhiều, nó không có đòi hỏi nhiều thì nó không có bị khổ nhiều. Còn đòi hỏi nhiều nó bị khổ nhiều, mà đòi hỏi không được là tai nạn sẽ xảy đến. Những cái quân bình thấy các trời đất người đang giúp đỡ tôi, thiên thượng nhân gian di ngã đặc tôn là đang giúp phần hồn tôi đang tu tiến hóa này, tất cả đều đang giúp tôi chứ không có ai ghét tôi hết. Chỉ cái tâm tôi xấu rồi tôi mới thấy người ta ghét. Chứ tất cả ai cũng thương tôi mới có cái áo bận, có cái quần bận, có đôi giày mang, là cái thương tôi mới có. Ai cũng ghét ai, không làm không chế không sản xuất thì mình ở trường chứ làm gì. Phải không? Mình đang sống trong tình thương. Mình nhớ được trời Phật là mình sống trong cái biển yêu lớn rộng vô cùng. Rồi bạn đạo tu vô vi, gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng. Tin cậy lẫn nhau, làm việc vui vẻ, đem hòa khí cho nhân sinh. Từ trong khối vô vi đem ra xã hội. Thì lúc đó họ mới thấy là học kinh vô tự ở đâu mà có. Phải tu mới có kinh vô tự. Hồi trước tôi dốt, tôi không biết nghe đạo là cái gì. Mà giờ tôi tu, tôi nghe đạo, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi cởi mở, tôi thấy tôi tỉnh táo. Đó là người có học thức. Cái trí nó thức rồi. Niệm Phật thức là nó mở cái đại trí, nó thức, nó hiểu, thức là hiểu. Nghe cái nó hiểu liền. Đó là trí thức, chắc chắn. Cứ xem ngoại cảnh đi làm cho đẹp mà nó quên vô nhà thương thấy cái bà già, mấy bà già nằm queo râu. Hồi trước hình bà đẹp lắm á, bây giờ phải nằm queo râu. Phải biết mình sẽ già mà mình tu cho cái phần hồn nó gọn, chứ mình không có trẻ hoài như vậy đâu. Nghe không? 10 năm sau thấy mặt con khác, không có giống vậy đâu. Sanh lão bệnh tử khổ mà cái luật của trời đã sắp đặt bằng cái cơ cấu này là vậy mà. Đâu có làm gì hơn đâu. Không có ông nào giỏi hết đâu. Là tu giải thoát và quan trọng. Mình qua một cái thế giới khác để mình sống nhẹ nhàng hơn. Mình học xong bài học rồi mình đi. Thì mình khi mà mình chết mà mình đi ra mình cái gì không hiểu là con ma nó nghĩ. Ở xã hội này mà cái gì mình cũng nóng nảy mà không thanh tịnh là ra là nhất định được. Có ngày cũng bị loạn. Thấy không? Một bên mình tu để cho thanh tịnh thì mình ra mình chỉ có học hỏi mà mình lại hiểu thêm. Lợi cho nó có hại. Cho nên tôi thiền một hội thiền của tôi là một khoa học. Học từ cái vibration một, tiến hóa trình diện người nào, tiếp xúc người nào, học những cái gì. Được hiểu cái đó. Yên rồi tôi mới trở về. Một giờ thiền như vậy đó. Thành ra các bạn có cơ hội rất tốt để đọc cái mục bế tám ở trong tự nhiên và siêu nhiên viết ra chứ phải đọc mà viết. Tự nhiên viết ra. Trong đó nó có tình trời, tình người rõ rệt. Người nó thông minh nè. Rồi sau này mình tu mình cũng biết cho người cái tiếp. Cái mình thấy, cái mình tiếp xúc, cái mình nhận được. Mình giải cho nó thông. Mà mới giúp đỡ người ta được. Cái gì vậy, dạy chữ, nhiều người cũng dạy chữ nhưng mà giải không được. Không hiểu nó tại sao. Như tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi có hỏi ông Mỹ rồi hay computer tại sao mà ở đâu đến mà chữ computer ở đâu đến. Ông không biết, nói computer là computer bấm nó ra. Nhưng mà ông phải hiểu nguyên lý do đâu nó đến như computer. Tôi nói tôi không biết tiếng Mỹ, nhưng mà tôi nói như vậy, anh nói đúng không? Tôi nói combination, put and result. Là computer phải không? Combination, put and result, đúng không? Trời ơi, chữ của tụi tôi mà, tụi tôi bây giờ mới biết.
À, còn nhiều chữ anh chưa biết. Tên chữ.
Nghe không? Tên của anh chưa biết. Cái tên của anh cũng là gốc định đoạt. Tên người nào cũng có cái gốc, không biết. Nó bị lầm lạc như vậy. Cho nên có một ông bạn của bà Bobby tên là David, nhỏ lớn học chính trị không à. Mà tôi nói bà Bobby nó không, đó không phải người Mỹ. Nó Mỹ mà, mẹ nó Mỹ mà. Mà tôi là Mỹ, tôi biết nó là Mỹ mà. Tôi nói nó không phải là Mỹ. Bây giờ bà hỏi nó cho David là cái đố nó cách nghĩa chung. Tại sao nó có cái tên David? Ngày tại sao nó thích học chính trị? Bà Bobby không có thể bảo mà được. Tôi nói được. David là sao? Development. And voluntary until die. Là mấy thằng này tấm. Chánh trị là tình nguyện đi chết đó. Nói nó nghe. Nói là Mr. Tam nói như vậy đó. Mày nghĩ đi, mày suy nghĩ đi. Mày không biết tên mày là thằng gì. Thằng anh vô tổng đóng mũ hoài. Anh đi họp. Nhưng mà mày lên chức mày quay chừng nó bắn chết đó. Làm chánh trị là vậy. Và bác Phi nói trời ơi. Cái óc của ông xong rồi nó biến nhạy quá. Tôi nói chuyện đời cái gì cũng có trước mắt hết, mà người ta không chịu tu tịnh, người ta không thấy. Chứ thiệt là enjoy, sướng lắm. Mình hiểu mình mới sướng. Không hiểu mình không sướng, mình hiểu chuyện người ta mình không sướng. Cứ lo chuyện người ta rồi đâu cũng vào đâu. Luật nhân quả của họ, còn chuyện của mình hiểu được, mình sướng. Mình có thể khai hóa, thăng tiến được, cởi mở được. Mấy bà đầm mặt say tức tôi lắm. Tôi hỏi bà phải phân xe không? Bà này tôi đầm thiệt á. Thiệt, để bên tay á. Ờ, tôi để bàn xe á. Nhưng mà bà không biết tiếng Tây. Tại sao mà tôi không biết tiếng Tây? Ông không biết tiếng Tây. Thì tôi Tây mà tao tôi không biết tiếng Tây. Tôi nói bà không biết tiếng Tây. Tôi hỏi một chữ là bà không biết trả lời. Anh ấy cứ hỏi đi. Cho hỏi không? Ok, tôi hỏi. Tôi hỏi tại sao người ta kêu con kiến bằng phục mi?
Nguyễn Phúc My là con kiến chứ cái gì đâu mà hỏi. À, Phúc My là con kiến là cái gì? Thì tại sao người ta không nói số 6 làm thay con kiến mà người ta nói Phúc My? Ngồi như nó không được. Thì ông cách nghĩa đi.
Vua là cái lò. 1000 con kiến nó cắn như cái lò lửa. Nó mới lưu cái chữ đó thành Phúc My cho người Pháp và học. Nhớ hoài cái nguyên lý con kiến cắn nắm cũng như là 1000 con kiến cũng cắn cũng như là lửa vậy đó. Kiến cắn vô cái xương điện mà không? Tôi bây giờ tôi sẽ học nữa, tôi sẽ demonstrate ra thì tới ông sẽ biết. Bây giờ tôi nói ở bên đó, demonstrate từ chữ 1. Quá ăn thua với tôi đó, mỗi chữ nào nó ăn tôi được hết. Demonstrate từ chữ 1, giáo sư mà. Giáo sư mà không biết gì hết là làm sao vậy học trò? Đó. Đâm giáo sư, giờ phải demonstrate, năm tới tao qua thử. Nhờ tu nó biết, chứ không phải nhờ học nó biết. Cho nên giáo sư không biết là chỗ đó, tu nó biết, nó biết nguồn gốc, nó biết căn cội của mọi người, nó biết hết.
Thầy xin hỏi. Cái đấy khoảng nửa năm con gặp tai nạn, thì
cái đó là cái phước tiền kiếp của con có, thì bây giờ cái gì cũng có may mắn. Cho nên mình có duyên mình tu là tiền kiếp mình đã tu, tiếp tục tu. Cái phước nó đến bất ngờ và không bao giờ đếm được. Người ta cũng đụng xe chết mà mình ngồi bên tỉnh bơ. Đó là cái phước của tiền kiếp. Cho nên người tu nó lợi lộc nhiều lắm. Kiếp này con tu thì kiếp sau con may mắn lắm.
Cái đó cái thận cũng yếu rồi, nó mới coi gì đó. Nên tôi không có cái bệnh tức, tức buồn, nó hại phổi. Thầy ông làm chính trị, ông nói ghét cộng sản, tức buồn nó thành cái bệnh đó. Ở ngay một đơn, tức buồn, buồn mà tức nữa, nó bị. Nó quất cái khi, bây giờ phải vui lên. Thấy cái chuyện ông trời làm cái gì cũng hay hết, nhưng mà người ta làm. Thấy cái chuyện gì của ông trời sắp đặt hết, mình không có sắp đặt. Bởi vì tánh thân mà. Thế nên mình còn nói riêng, mình còn chấp. Còn chấp trong cái việc làm đó là mình bị kẹt, cái phổi mình bị kẹt. Khi mà chấp nhiều chừng nào, suy nghĩ nhiều chừng nào, cái thận nó lại yếu chừng này. Nếu nó không có cái thận, không có cái lực của cái thận thì không có suy nghĩ nữa. Mà mình để nghĩ ông trời không nghĩ, mình đi nghĩ chuyện người ta thì mình bị bệnh. Cho nên phải nghĩ hướng thượng, phải niệm Phật, phải nhiều. Để cho nó quên cái quá khứ hết. Thì nhớ quá khứ thì nó duyên vào đó thôi. Thì nó làm hư cái thận. Chứ không phải là gần đàn bà mới hư thận nữa. Người tu trẻ cũng phải tu để có một chút căn bản. Xuống kia người ta còn chuyển một phần để tu được nhẹ hơn bị hành hạ. Nhiều người mang tội cả mấy trăm năm muôn người ta làm cho mình năm thôi, giải tội đâu có được. Hay hành cái gì gì chứ. Mà có tâm tu thì ở dưới người ta mừng, hướng độ cho đi một cái nơi khác để học, tu học.
Thầy chỉ là người biết là mình phạm tội, người làm cái nào thì mình được tội.
Thì bây giờ mình biết phạm tội là mình chỉ có tu thôi. Cái thế gian mình bằng lòng tu là mình chuộc tội. Cho nên có địa ngục vô ký chứ nhắc là con người ở thế gian phải tu. Chứ chứ. Mà phải biết niệm Phật là phải thật tự. Nó mới hết tội. Mà đừng cho là hết tội. Luôn luôn mình nhớ cái tội mình thì không có tội. Rồi mình quên cái tội của mình là mình tái phạm tội. Thấy không? Cái
tội, một cái tội mê chấp tại thế cũng là cái tội. Thích cái này ghét cái kia đó là tội. Bây giờ mình làm sao mình đã phá được tinh thần của mình, phá cái bất thường trở ngại. Nó thế gian để cho thấy như là cái ngũ hành nó lôi cuốn. Mình ở trong này chim mọc đi qua thổ, ngoài kia cũng chim mọc đi qua thổ. Mà mình không tìm vị trí làm chủ thì nó kéo. Nó lôi kéo ra rồi. Làm gì làm cũng bị. Cho nên tôi có nói là ông Tôn Ngộ không có 72 phép mà chỉ chua ông Phật có một phép. Thì ông làm gì làm ông phải lấy vận dụng cái ngũ hành để đánh ngã. Đó, chuyện đời nó vậy. Nhưng mà ông Phật ông chỉ giữ cái cách thanh tịnh và sáng suốt. Ông đưa năm ngón tay ông kia cái nhảy đi nhảy lại, cái nhảy lên năm ngón tay đó. Chụp cái là thì chẹt 500 năm rồi. Thấy không? Cho nên mình tu cái pháp là thấy có trì vị trí mới trở về thanh tịnh mà. Còn nếu không trì vị trí thì mình phải bị lôi cuốn lại cái cảnh xưa là ngũ hành. Mà con người nó bị dục tính, cái tâm lực bị dục, cái thiên lực mất. Thiên lực là cái khi mình cùng cái đâm loạn rồi mình mới nghĩ chuyện thiên lực thì vô cùng của chính mình. Mà mình không muốn bồi ý chí vô cùng mà mình tới đó mình bị tâm lực nó hút đậm. Và nó phản cắt lại lên mình, làm cho mình tâm tối thật. Cái gì thật mình chắc chỉ là ở thế gian đâu có ai sống trường cửu ở thế gian đâu. Không có ai trường cửu. Một thời gian nào ra đi mà mình không bồi cái thiên lực thì ai giúp mình đi. Mình hiểu rõ cái đó, hoàn toàn. Mình phải cảm ơn cái đẹp trong đó. Mà để mình đi tới một cái chỗ thì tốt hơn nữa. Được không? Còn nhiều người ta còn đứng mê trong cái chỗ đó. Ta thấy chưa? Họ đứng mê, họ ra cái gì cũng xương sẻ. Họ sẽ bị kẹt. Mà mình nhờ cái đó là mình thâu được cái kinh nghiệm. Mình mới trở về sáng suốt hơn. Mình thấy của đời thấy rõ, qua lại suốt cái gì cũng là chim mọc thì hoa thổ cái gì đó. Thấy không? Mà cái chủ chánh của mình là cái thanh tịnh và sáng suốt. Bây giờ mình làm sao ơi không chưa cái thanh tịnh và sáng suốt thì nó tìm ra cái gì biết của mình thật. Hỏi bây giờ không tin. À nó không tin cái gì tôi cũng làm càng đó. Mình làm nó có thấy được. À, mỗi người nó có cái thiên mạng, nó có cái lúc, nó có cái giờ. À, nó có cái nghịch, nó có cái thuận. Mà cái thời gian nghịch kim nào là mình học như thế đó. À, kinh nghiệm nó phong phú chuyện gì nữa. Qua thời kỳ thuận chuyện nào nó làm mình bê trễ chuyện nữa. Cho nên người ở thế gian xuống vừa đâm đầu đi xuống đó. Nghịch là em chờ. Để tôi làm có sao mà rốt cuộc là phải thuận ra. Thì đi nha. Thì con đường đó, chỉ con đường đó là con đường vô cùng. Và bớt đau khổ. Thì chung quy là mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức mới có kết quả. Khoảng đại của chúng tôi không chịu chuyện của cá nhân mình không nhớ đến gì nữa. Như tôi học đi bao nhiêu năm khổ cực cho bao nhiêu người ngày nay mình muốn muốn bây giờ cho nó tan đi bây giờ lặp lại cái thanh tịnh thế chưa? Cái hy vọng của mình hồi tuổi trẻ rồi hồi đi học thành tài rồi thì mình muốn cái gì rốt cuộc nó không phải cái đó, không phải cái đó. Cái mình muốn điều là không phải vì mình bỏ ra đó. Mình hy sinh cái tánh hư tật sau đi mình để trở về với con sáng suốt gì. Điều đó là quan trọng. Cho nên tại sao người ta nói tu bổ sửa chữa là hữu ích hơn. Mình cần phải tu bổ sửa chữa ngoài cái học thức của mình còn cái nội tâm. Bởi vì sáng suốt của mình mà mình không chỉ sử dụng cái phần sáng suốt của mình đó. Để người ta sử dụng. Như cảnh đời nó sẽ lôi cuốn mình nữa đó. Nội cái nhà, nội con vợ, nội mèo mỡ nó có thể lôi cuốn mình rồi. Nó lôi cái tâm lực mình, kéo. Kéo áo mình lên. Thấy rõ chứ. Mà càng đi thì càng sâu, mà càng đi thì càng bị ràng buộc. Mà trở về với mình là tranh họ. Rồi mình sẽ làm đại sự hơn. Không có làm chuyện sự, không có làm chuyện nhỏ.
Tại sao không thể tu
tu ở phía chữa cái luồng điển căn bản của mình, chứ không phải tu ở bên ngoài, tu cái miệng, tu cái lề lối cho người ta thấy không. Trong tâm thức tôi phải tu bổ sửa chữa sáng suốt hơn. Tôi đã có một giai đoạn sáng suốt làm người, bây giờ tôi tu bổ tâm trạng sáng suốt, giờ tôi trở về với nguồn cội tôi chứ. Tôi đâu phải người sanh tại đây, không phải ở đây tạo tôi ra. Tôi từ trong đạo mà ra, mà từ trong sự quân bình mà giáng sinh xuống thế gian. Bây giờ tôi đang khao khát sự quân bình trong tâm tôi thấy rõ tôi từ trong quân bình mà ra. Tôi thích cái mùi thanh nhẹ mà tôi không thích cái mùi ô trượt. Tôi phải từ quân bình mà ra. Tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Đó, phải lập hạnh, phải hy sinh tánh hư tật sâu. Anh muốn lập hạnh thì phải, anh phải hy sinh tánh hư tật sâu. Cái tật mình hay la hay vợ la con mình bỏ, không được. Cấm, không được cho nó lan tràn, đó là bùng nhơ, không phải là đồ tốt. Sao? Tật mình hay gây gỗ, dẹp, tâm là hy sinh tánh hư tật sâu. Nó mới lưu trữ cái sự thanh nhẹ. Anh thấy cái bông sen nó ở dưới bùn mà nó đâu có hôi tanh mùi không? Nhưng mà hỏi cái bông sen tại sao nó ở dưới bùn, nó phải có cái củ sen. Củ sen bị ở dưới bùn nhưng mà nó sử dụng khả năng sẵn có, nó vươn lên nó có cái cọng sen. Có cọng sen nó có lá sen nó có hoa sen. Đó, nó phải qua nhiều đợt thử thách nó mới có cái hoa sen mà mọi người chứng minh nó. Mà cả thế gian địa ngục thiên đàng đều có thì hiện diện của hoa sen mà. Thấy không? Có rõ ràng. Cho nên mình bây giờ đang ở gì? Đang ở cảnh bùn lầy như gì? Giải quyết được cái gì? Anh kiếm được nhiêu tiền cũng là dơ, không có sạch hết. Cái tâm thức anh mở, anh cứu mình, biết cứu mình mà cứu tất cả mọi người, anh với mọi người sạch hết. Anh không có màng thiết, anh không có mưu được cái chuyện nhỏ mọn, nhưng mà anh làm chuyện đại sự. Anh thấy không? Thì anh gọt rửa rồi thì sáng suốt của mình, con chân của mình bị bám víu bởi bùn. Và bây giờ mình chịu phá nó, hy sinh nó, không có lưu trữ nó, thì tự nhiên nó bừng sáng. Đó là chân lý, đi đâu thì chân lý chút xíu đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận là phải học mãi mãi và thấy rõ mình là sinh viên của một học viên của các càng không gì đã và đang học. Mỗi trong căn nhà này mà mình biết học được cái chuyện gì, cái cách tường này nó hiên ngang, nó bảo vệ thì ở ấm áp được chúng ta. Và do cái gì? Do trí thông minh của mọi người đóng góp tạo thành cái hạnh hy sinh. Mà mình chưa làm được cái hạnh hy sinh, mình chỉ xài trí của thượng đế thôi, mình không có biết là hạnh hy sinh để cứu độ chúng ta. Mình thấy mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình biết mình tội hồn rồi thì mình mới có cơ hội ăn năn. Mình cho mình là hay hơn hết thì không có cơ hội ăn năn và mình sẽ đi xuống mãi mãi. Cái lúc đau khổ mới biết. Bây giờ đi lên hư thì không biết. Cái lúc đau khổ rồi mới biết. Tôi đã bày xéo lấy tôi quá nhiều. Tôi đã khinh thường mọi người. Bây giờ tôi thức tâm không dám làm gì cả. Tôi hy sinh cái tánh hư tật đâu đó. Để tôi hòa cảm với tất cả. Tự nhiên tôi được đi lên, tôi tự sửa, tôi tự tiến, có ai giúp tôi ngoài tôi được không? Nhưng mà tôi cảm ơn những cảnh động cảm, những cảnh làm cho tôi cống cao ngạo mạn, những cảnh mà xây dựng cho tôi trở nên hư, tôi cũng phải cảm ơn. Vì giờ đó tôi mới thức tâm và tôi trở về cảnh đời đời và tôi không bao giờ tái phạm nữa. Thì đường đi càng ngày càng rộng. Anh càng ngày anh là càng chịu làm phước, anh làm có tiền, anh chịu làm phước, anh mở rộng đường, anh đi tới đâu ai cũng quan tâm. Nhưng mà tới anh cũng tham lam ăn của họ, có ly nước nói chuyện cũng được. Cũng được. Anh thấy không? Cái gì quý bằng tình thương mà ta biết? Không có gì quý bằng cái thế giới tình thương mà. Mà nó là đời đời bất diệt. Cái thế giới đó đời đời bất diệt. Biết bao nhiêu triệu năm nó đòi đi đánh ông trời rồi diệt thiên Phật mà thiên Phật vẫn còn. Mà ông trời vẫn có, nó có sập trời được, khoa học không lập sập trời. Nó có thể sập cái lỗ nào dưới đất thôi chứ không trời sập nào. Cái đó là tình thương và đạo đức vẫn ban rãi thường, thành cái điểm quá thanh vào. phá chỗ này xây dựng chỗ kia. Cây cỏ vẫn mọc thường để cung ứng cho nhân sinh, để có một cái trường thi cho nhân loại. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi được thi. À, anh có gia đình này, bây giờ anh phải kiếm ăn này. Anh có tiền bạc ở Việt Nam, bây giờ anh chạy ra đây, bây giờ anh phải lập cơ sở nó đi thi anh. Còn anh có dũng khí không? Lúc anh làm đi làm việc rồi anh thất nghiệp, anh nói thôi bây giờ tôi muốn làm sao, có ai giúp tôi cầu trợ cầu Phật cho cái cơ sở làm ăn. Mà cái cơ sở làm ăn anh chán là thôi, anh cũng có dũng khí. Thì anh chấp nhận là anh phải vô, anh phải dũng khí. Mà khi anh tu cũng vậy đó, tôi muốn tu vì cái chán đời, bây giờ tôi phải có dũng khí, tôi phải hành chứ. Tới đó rồi tôi bỏ, vậy rồi ai giúp cho tôi? Tôi không thể sống yên lại được. Tôi có vợ, có con rồi, rốt cuộc tôi lo hết, cái gì tôi lo hết, vậy tôi phải vun bồi cái dũng khí để tôi lo được. Cho trọn lành phần hồn của tôi trả lại cái nghiệp của tôi. Cái gì mà tôi thiếu trong định luật vay trả tôi cũng từ chối được.